Hồng Liên Bảo Giám, chương 183, nhà kho, góc truyện audio.com, giống như khoang thuyền trên thuyền đi biển, chỉ khác là những không gian tự do mỗi cái đều mang thuật đạo có tính công kích. Bên trong bài bố trận pháp phức tạp, nhiều phù lục cấm chế bị luyện chế thành từng đại trận liên kết với nhau, tùy thời phát ra công kích cần thiết. Tô Kính chợt nhận ra đế quốc không cần chế tạo nhiều chiến hạm bay, một chiến hạm thế này bằng 100 vạn hùng binh. Người khống chế ở trên chiến hạm chưa đến 5.000 người. Tô Kính không hứng thú nghiên cứu những trận pháp có tính công kích, hắn xem sơ cái nào thích thì sao chép lại, không thích thì bỏ qua. Tô Kính đến tầng 5, ở đây hắn thấy cảnh tượng khác. Trong tầng 5 rậm rạp trang bị máy móc cố định các khôi lỗi bên trong bức tường kim loại dựng đứng trong thân hạm. Sau lưng các khôi lỗi là những khúc kim loại nhô ra treo trên khe rãnh tùy thời đưa vào các quân đảo. Tô Kính nhìn mà tim đập chân run, loại này là lính nhảy dù nhanh. Trong hệ thống pháo hạm bay phản trọng lực của hắn cũng có thiết kế giống vậy, nhưng trên đầu phóng là lính dù trang bị hạng nặng, còn nơi này toàn là khôi lỗi. Lý niệm chiến đấu trong thế giới này không hề lạc hậu, nếu chiến hạm bay này mà đi trái đất thì không ai ngăn nổi. Tô Kính hiểu rõ một luyện khí sĩ dẫn khí nhập thể khó bị xung ống giết, cỡ tiên thiên kỳ như hắn thì nhân loại bình thường không cách nào tỏa định được. Đây không phải đánh trả, chẳng qua bản thân tự nhiên phát ra hơi thở không thể từ xa nắm bắt được. Muốn giết một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ thì cách tốt nhất là dùng chiến thuật vũ khí hạt nhân, hoặc bom mẹ con loại hỗn hợp cùng với đơn vị bọc thép vây công. Tô Kính không tưởng tượng nổi nếu hắn trúc cơ thì trên trái đất có cách gì giết được mình. Càng làm Tô Kính không ngờ là chiến hạm bay còn tầng 6 bên dưới. Tầng thứ 6 toàn là trang bị máy móc, bên dưới có mấy ngàn lỗ bệ phóng. Tô Kính không kiềm được hỏi binh sĩ thứ này làm gì. Binh sĩ thành thật trả lời. Cái này sử dụng khi công thành hoặc đánh quân đội đối phương tập kết cao độ. Chiến hạm bay có thể lên đến độ cao trên 10 vạn trượng rồi bắn xuống tên đá thô to dày đặc. Những tên đá uy lực bình thường nhưng từ độ cao như thế rơi xuống có sức chiến đấu siêu khủng. Tô Kính câm nín, trên trái đất cũng có loại vũ khí này nhưng thường là kim loại nặng từ trên trời bắn xuống, thế giới này cũng nắm giữ nguyên lý đó. Ta có thể lấy tên đá kia nghiên cứu một chút không? Quan quân nói, có thể, lúc chúng ta huấn luyện có bị hao hụt nhưng không thể đưa nhiều. Quan quân sai binh sĩ lấy một cái dương đến giao cho Tô Kính. Dương tên đá này gồm 240 cái chất liệu đá đại khái giá 5 lượng bạc, phần thủ công gần 100 lượng bạc. Đương nhiên những cái này đã qua tay luyện khí sĩ thì không thể tính bằng tiền, dù có tiền cũng không thể mướn nhiều luyện khí sĩ như vậy. Đa tạ, ta muốn trở về, ai có thể đưa ta xuống. Tô Kính cất đi dương tên đá, không ở trên thuyền nữa. Nên biết đều đã biết, chiến hạm bay nguyên lý tác chiến rất giống hạng mục chiến hạm vũ trụ Tô Kính từng tham gia. Có lẽ thế giới này cũng có người xuyên Việt như hắn. Tô Kính xuống chiến hạm, lối ra không phải Lãng Huyền Thư Hải mà là phòng họp của Tiêu Giao Hầu. Hầu gia như gã có nhiều công việc làm trong nhà, không cần đặc biệt ra ngoài công tác. Thời Nho Môn rất ít nha môn, thời Đạo Môn càng ít nha môn hơn nữa. Ví dụ binh mã ti chia làm 4, góc truyện audio.com. Nội thành, lấy binh mã ti Bắc Thành làm ví dụ, tổng cộng gần 2 vạn binh sĩ phụ trách tuần tra, gần 2 vạn người chỉ cần mỗi tháng ngày thứ trong tuần đầu, giữa cuối báo danh, lấy thẻ bài trong binh mã ti Bắc Thành là được. Đúng giờ làm việc toàn ở trên đường, khố phòng và lúc phát tiền là tập trung về, nên nha môn rất nhỏ. Tiêu Giao Hầu đang chờ Tô Kính, nhưng hắn nhận ra ngay đó là phân thân của gã. Phân thân không có ý thức riêng, Tiêu Giao Hầu tách ra ý niệm khống chế nó, Tô Kính không cảm thấy kỳ cục. Tiêu Giao Hầu nói, Kính Nhi theo ta đi khố phòng tùy ngươi chọn thứ thích hợp mang đi. Gần đây rất có thể ta sẽ bế quan, không tham gia lễ thành niên của ngươi. À, Tiêu Giao Hầu mỉm cười nói, trạng thái của ta không thể giấu mọi người, ta tính sai, ít nhất 3 tháng nữa ta mới phục hồi bình thường lại. Tô Kính biết Tiêu Giao Hầu nói khác lạ là hình ảnh không gian dị độ trên đỉnh đầu gã. Có thể che giấu luyện khí sĩ cảnh giới kim đan bình thường, nhưng nhiều người hoàng tộc đến, trong số người 9 gia tộc lớn có lẽ sẽ có người nhìn ra dị tượng này. Tô Kính không biết mưa hoa đầy trời có ý nghĩa gì, hắn chỉ biết rằng kim đan lục trọng bình thường tuyệt đối không có dị tượng như vậy. Tiêu Giao Hầu không muốn để hoàng gia biết bí mật của mình. Tiêu Giao Hầu không thể đến lễ trưởng thành của Tô Kính, có cỡ mấy chục người muốn khiêu chiến với hắn, thật rắc rối. Nếu có Khổng Tước Mâu trong tay Tô Kính không quá lo lắng, người khiêu chiến cơ bản chỉ cỡ tuyệt đỉnh thiên tiên, sức chiến đấu mạnh nhất ước chừng là trúc cơ sơ kỳ. Tô Kính yên lặng đi theo Tiêu Giao Hầu đi qua đại đường, từ cửa sau ra khỏi viện tử đến trước một tấm bia đá. Tiêu Giao Hầu bước vào bia đá, Tô Kính không chút do dự theo vào. Bia đá không phải ảo giác, nó là một phần của trận pháp nhưng không phải truyền tống không gian, là không gian bị vặn vẹo lắp đặt một cánh cửa. Nhà kho của Tiêu Dao Hầu luôn ở trong hầu phủ chứ không phải cách xa ngàn vạn dặm. Vào khố phòng của Tiêu Dao Hầu, Tô Kính nhìn xung quanh toàn là vách đá dày nặng. Đôi mắt Tô Kính đặc biệt nhưng không thể xuyên thấu qua cảm giác độ dày tường đá trên 10 trượng. Đây là nhà kho tạc từ tảng đá thiên nhiên, nếu bày trận pháp ở bên trong thì từ phía ngoài không điều tra được. Những cái kệ từ dưới đất đụng thẳng nóc nhà có đầy khắp nhà kho, diện tích không lớn. Kết cấu cái giá như bức tường, là tảng đá bị thuật đạo luyện hóa, mỗi ngăn có cửa pha lê đóng kín, những món vật phẩm lơ lửng bên trong. Tô Kính nhìn vào và phát hiện chỉ là ảo giác. Tiêu Dao Hầu giải thích rằng, người muốn cái gì có thể lấy vật phẩm gốc từ bên trong. Tô Kính gật đầu, tìm thứ mình muốn trong nhà kho. Hắn cần gì đây? Đương nhiên là vũ khí, trang bị nâng cao sức chiến đấu. Ánh mắt đầu tiên Tô Kính nhìn nửa cái đầu rồng ghê người. Là rồng thật sự, không phải máu lai tạp sao? Đầu rồng nhô ra dường như bị chém đứt từ vị trí mắt rồng xuống, sừng rồng trên đỉnh đầu, nghịch lân ở cằm đều hoàn chỉnh, chỉ có miệng rồng biến mất. Cách trương.